tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong loạt bài về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh, chúng ta đã học về những người nữ vô danh được Kinh Thánh nhắc đến vì có đời sống đáng cho chúng ta ghi nhận để học gương tốt hoặc tránh gương xấu. Hôm nay chúng ta sẽ học về một đề tài khác, đó là về những điều vua Salomon viết liên quan đến phụ nữ. Như chúng ta đã biết, vua Salomon là tác giả sách châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước, ngoại trừ hai chương cuối. Đây là sách chứa đựng lời khuyên về cách sống và cách cư xử dành cho cha mẹ, con cái, vợ chồng. Đặc biệt là vua Salomon viết nhiều lời khuyên dành cho phụ nữ hoặc liên quan đến phụ nữ. Một tác giả nọ viết như sau: trong cả lịch sử loài người, có thể nói không ai có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ và cũng không ai biết rõ phụ nữ như Salomon, vị vua lớn của người Do Thái. Kinh Thánh nói về mối quan hệ của Salomon với phụ nữ và thất bại to lớn của ông vì những mối quan hệ này như sau. Sách Các Vua Nhất chương 11 ghi như vậy: ngoài con gái của Pharaon, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon triếu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Chúng tôi vừa trích đọc Các Vua Nhất chương 11, câu 1 đến câu 4. Vì tội tà dâm và tội thờ hình tượng, vương quốc tốt đẹp mà vua Salomon xây dựng trong bao nhiêu năm đã sụp đổ một cách đau thương. Vua có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Với ảnh hưởng tệ hại của cả ngàn người đàn bà thờ tà thần sống bên cạnh, triều đại Salomon đã kết thúc trong thảm bại. Vì không nghiêm chỉnh vâng theo lời cảnh cáo của Chúa, cuộc đời ông đã chấm dứt trong đau thương, gia đình tan nát, đất nước bị chia cắt. Và con dân Chúa vì không có người lãnh đạo tốt, đa số đã trở về với hình tượng. Với những kinh nghiệm tốt cũng như kinh nghiệm đau thương với phụ nữ, Salomon đã viết rất nhiều về phụ nữ, về ảnh hưởng của người tốt cũng như tai hại của người không tốt. Chúng ta sẽ nhìn vào những điều này để ghi nhận những lời khuyên giá trị mà Chúa đã cho phép ghi lại trong Thánh Sử. Những người đàn bà của dân ngoại mà Salomon thương mến là người ngoại quốc hoặc ngoại bang, tức không phải người Do Thái, là tuyển dân của Chúa. Ngày xưa khi người đàn ông Do Thái cưới đàn bà thuộc dân tộc khác làm vợ, là họ bất tuân mạng lệnh của Chúa. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 7 ghi lời Đức Chúa Trời phán dạy con dân Ngài như sau. Ngươi chớ làm xui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác. Rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Trích Phục Truyền chương 7 câu 3 và 4. Salomon biết mạng lệnh và lời cảnh cáo của Chúa, nhưng ông đã không tuân hành. Trái lại, ông làm theo ý riêng. Ông dùng đàn bà nước ngoài để củng cố ngai vị của mình. Nhưng cuối cùng, họ là những người khiến ngôi vua của ông sụp đổ và nước Israel tan nát. Điều đáng tiếc là một người khôn ngoan như vua Salomon biết mình phải sống như thế nào, phải cẩn thận trước cám dỗ của những người đàn bà không tốt ra sao, nhưng ông không áp dụng những điều ông dạy người khác. Chính Salomon viết như vậy. Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước và hưởng ơn lành từ Đức Giê-hô-va. Châm ngôn chương 18 câu 22. Nhưng ông không sống theo điều ông khuyên dạy người khác. Phải mà Salomon có một người vợ đạo đức, kính sợ Chúa, và ông chung thủy với người vợ đó suốt đời, thì ông đã được hưởng biết bao ơn lành của Chúa. Nhưng vì có quá nhiều vợ và nàng hầu, mà hầu hết là người ngoại bang thờ thần tượng, ngôi vua của ông đã kết thúc trong thất bại, đau thương. Ông không nhận lãnh được ơn lành mà Chúa hứa ban. Salomon không sống đúng như lời ông khuyên dạy người khác, nên cuộc đời ông đã không phước hạnh. Ông viết, nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Châm ngôn chương 19 câu 14. Vua Salomon đã không tìm kiếm ý Chúa để có một người vợ khôn ngoan. Ông không cầu hỏi sự hướng dẫn của Chúa, cũng không vâng theo luật lệ của Ngài, nhưng muốn có nhiều vợ và chọn những người vợ đó theo khôn ngoan của mình. Vua Salomon sống với hàng ngàn người đàn bà trong hôn nhân, nên ông kinh nghiệm rất nhiều về ảnh hưởng của phụ nữ trong đời sống. Ảnh hưởng tốt cũng như ảnh hưởng không tốt. Chúng ta hãy nhìn lại những lời ông viết liên quan đến phụ nữ và hôn nhân, là những lời khuyên dạy khôn ngoan và giá trị. Chẳng hạn như, trước hết, ông khuyên các ông chồng nên vui hưởng hạnh phúc bên người vợ mình đã cưới khi còn trẻ. Salomon viết như vậy. Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì, như nai cái đáng yêu và hoàng dương có duyên tốt. Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Trích Châm ngôn chương 5 câu 18-19. Người nam phải cẩn thận, đừng say mê những người nữ đẹp mà vô đạo đức, là những người vô cùng nguy hiểm. Ông viết, hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta, khá nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta, để con gìn giữ sự dễ dặt và môi con bảo tồn sự tri thức. Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật và miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi. Chân nó xuống chỗ chết, bước nó đụng đến âm phủ. Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, đừng lại gần cửa nhà nó. E con trao danh dự mình cho kẻ khác, và năm tuổi con cho kẻ hung bạo. Trích Châm Ngôn chương 5, câu 1 đến câu 5 và câu 8 đến câu 9. Thứ ba là lời cảnh cáo của vua Salomon về nguy hiểm của tội ngoại tình. Ông viết, điều răn là ngọn đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống, để giữ con khỏi người đàn bà gian ác và khỏi lời đường mật của dâm phụ. Lòng con chớ thèm muốn nhan sắc nó, đừng để ánh mắt nó chinh phục con. Vì người ta có thể thuê gái mại dâm bằng giá một ổ bánh, còn người đàn bà ngoại tình làm mất cả linh hồn quý giá. Có ai để lửa trong người mà áo quần không bị bốc cháy? Có ai bước trên thang lửa đỏ mà chân lại không bị phỏng chăng? Kẻ đến với vợ người lân cận mình cũng vậy. Bất cứ ai đụng đến nàng hẳn không khỏi bị trừng phạt. Người phạm tội ngoại tình là kẻ mất trí. Ai làm như vậy tự hủy diệt linh hồn mình. Châm Ngôn chương 6, câu 23 đến 29 và câu 32. Và Châm Ngôn chương thứ 7 ghi lại lời vua Salomon cảnh cáo về nguy hiểm của những gái mại dâm và khuyên người đọc phải cẩn thận để không ngã vào cám dỗ của những người đàn bà nguy hiểm đó. Ngoài ra, ông cũng nói lên nhận xét của ông về một số người nữ qua các câu kinh thánh sau đây. Châm Ngôn đoạn 9 câu 13. Người đàn bà điên dại hay la lối, ngu muội chẳng hiểu biết gì. Châm Ngôn 11 câu 16. Người đàn bà nhân hậu được tôn trọng, còn người đàn ông mạnh mẽ sẽ được tài sản. Châm Ngôn 11 câu 22. Một người đàn bà đẹp mà thiếu chín chắn, giống như một vòng vàng đeo nơi mũi heo. Châm Ngôn chương 14 câu 1. Người nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, nhưng người đàn bà ngu dại dùng tay phá hủy nó. Salomon cũng kinh nghiệm với những người đàn bà nói nhiều, nói lời thiếu xây dựng, hoặc những người hay cằn nhằn, than phiền. Ông viết nhiều câu mô tả về những người đó như sau. Một người vợ hay tranh cạnh, giống như nhà dột, mưa chảy không dứt. Châm Ngôn 19 câu 13b. Nhà dột liên miên trong ngày mưa dầm, và một người đàn bà hay tranh cạnh, cả hai đều như nhau. Thà ở một góc trên mái nhà còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Thà ở một nơi vắng vẻ còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và càu nhau. Thưa quý thính giả, trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ học Châm Ngôn chương 31 là phân đoạn mô tả người nữ tài đức, một tuyệt tác trong phần văn thơ của Kinh Thánh Cựu Ước. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.